không thể tính được. Bởi vậy cho nên ở đây là dùng những con số mà mình không có thể nghĩ theo cái thói thường của mình được. Những vị Bồ Tát ở cái cõi chúng hương á nói rằng cái người kia, tức là ông Di Ma Cật á, là như thế nào mà làm được cái người quá thế ấy, cái đức lực nó không có sợ sệt, thành túc như dường này, nó tức là về cái sức công đức không có sợ sệt, về cái sức thành túc nó được dường thế ấy. Phật nói rất lớn, tất cả mười phương đều có thể sai quá Bồ Tát đến để mà làm những Phật sự lợi ích cho chúng sanh. Không phải ông Di Hoa Cạch chỉ quá một vị Bồ Tát tới đây thôi, mà giả sử mười phương cần để có những vị Bồ Tát quá đến đó làm Phật sự, thì ông Di Hoa Cạch ông đều có thể quá được để khiến cho những vị đó đến làm Phật sự hết các nơi. Khi ấy Đức Như Lai Hương Tích mới giục lấy cái bát rồi chứa cơm của cái bát ở cõi chúng hương, chứa đầy một bát cơm, thì cũng là cái bát ở trên đó, cho cái bát mà ông Bồ Tát này mang ở dưới này lên à, chứa đầy một cái bát cơm cho vị quá Bồ Tát. Khi ấy thì 900 vạn vị Bồ Tát đều phát lời xưa rằng chúng con muốn đến cái thế giới Sa Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cùng muốn thấy ông Di Ma Cạch vân vân các cái chúng Bồ Tát. Phật nói nên đi, nhưng mà phải giết cái mùi thơm ở thân các ông, không khiến cho những cái chúng sanh kia nó khởi cái tâm mê man hoặc trước, tức là hoặc là mê hoặc đó, trước là đóng trước, tức là khiến cho những cái chúng sanh kia nó không có mê trước, thì chúng ta thấy một cái xấu hổ rồi, phải không? Nghĩa là các ông tới đó thì đầu tiên cho đi, nhưng với điều kiện, điều kiện là phải nhiếp cái mùi thơm của mình lại, đừng cho nó bay ra nữa. Thì sợ cái mùi thơm của ông tới đó rồi chúng sanh họ nghe cái là họ mê, thích quá họ mê sai đi. À, tại sao mà chúng ta thích mùi thơm với chú biết không? Nói thẳng thôi trời, tại vì mình hôi quá. Phải không? Cho nên mình thích mùi thơm. Chứ nếu mình thơm rồi thì có mùi thơm nó bằng thừa, phải không? Đó thì bao nhiêu đó cũng thấy cái hổ thẹn của mình rồi. Cái bản thân mình, cái bản chất của mình nó hôi hám, chịu không nổi, cho nên mà được mùi thơm nó thơm mê mang. Đó là một lẽ thịt. Cho nên Phật biết tâm lý của mình mới bảo là các ông phải nhiếp cái mùi thơm trong thân các ông đi, rồi sẽ đến đó, đừng để cho tâm mê hoặc. Lại phải xả cái thân cũ của các ông, tức là cái thân đẹp đẽ trước á, chớ khiến những cái vị cầu Bồ Tát ở nước Ta Bà tự thấy hổ thẹn. Đó là cái xấu hổ thứ hai, nghĩa là cái mùi thơm của các ngài quá, cho nên sợ mình mê. Rồi thêm nữa thì cái dáng vẻ hình thể của các ngài đẹp đẽ quá, sợ mình thấy rồi cái mình xấu hổ, hổ thẹn, tại sao người ta như vậy, sao mình như vậy, phải không? Sao mình xấu xí, rồi tâm hổ thẹn. Lại các ông đến chớ có ôm cái lòng khinh chê hay là khinh miệt mà khởi cái tưởng ngại. Vì cớ sao? Vì mười phương cõi nước đều như hư không, lại chư Phật vì vốn giáo hóa những người ưa cái pháp nhỏ nên không có hiện hết cái cõi nước thanh tịnh kia. À, thì như vậy thấy rằng cõi nước của Đức Phật hương tích làm cõi nước đẹp đẽ thơm tho. Nhưng bây giờ nghe giới thiệu cái cõi Ta Bà này có Phật Thích Ca, rồi có ngài Di Ma Cật chân danh, thì các vị Bồ Tát đó thì cũng muốn xuống để coi, phải không? Thì các ngài có hiếu kỳ như mấy chú không? Ở cái chỗ mình thật là đẹp đẽ, thật là sung sướng, phải không? Mà nghe nói cái cõi xấu xí kia rồi cũng muốn người tới cho biết. Thì như vậy thì có vẻ như là hiếu kỳ, mà Đức Phật ngài dễ quá, xin cái cho đi liền, phải không? Thì mấy chú có tham phiền chắc là tôi khó hơn không? Nhiều khi xin không được cho, không cho đi. Bởi sao vậy? Bởi vì chư Bồ Tát ở trên cái cõi đó, cách cái cõi này dài xa như vậy đó, mà đi có tốn su con nào không? Không tốn tiền. Có thần thông đi cho nên rồi cho đi, không có tốn chút su con nào hết. Còn giờ mấy chú đây xin về thành phố có tốn tiền không? Mà mới sinh ra là tốn tiền, tự nhiên tôi phải ngán. Bởi vì đi chơi mà hiếu kỳ đi chơi thì tự nhiên không cho nữa, vì tốn hao. Còn cái chưa đi mà không tốn gì hết, đó là một cái điều kiện mà ở đây khó hơn ở kia, Phật khó hơn mình, khó hơn Phật. Rồi thêm cái điều kiện mà mình thấy ở đây, Đức Phật cho đi nhưng dặn dò phải giữ ba cái điều. Điều thứ nhất là phải nhiếp cái mùi thơm của mình lại. Điều thứ hai là phải nhiếp cái thân đẹp đẽ của mình lại. Điều thứ ba, đừng thấy cái cõi đó xấu xa rồi xin rồi sanh ra cái tưởng ngại. À, đó là ba điều. Mà tại sao lại không có cho khinh ngại, khinh chê cái cõi xấu xa? Bởi vì Đức Phật nào khi thành Phật rồi thì công đức cũng ngang nhau, cũng đều có thể hiện cái cõi nước thanh tịnh như nhau. Nhưng mà tại sao cõi Phật ở Ta Bà này lại xấu xa ô trược như vậy? Thì đó là vì giáo hóa những người cái căn cơ còn nhỏ thấp cho nên phải hiện như vậy, chứ không phải công đức Đức Phật này thua công đức Đức Phật kia. À, đó là giải thích lý do cho rõ ràng để cho các ngài không còn có cái tâm xem thường khi tới cõi Ta Bà. Khi ấy quá Bồ Tát đã nhận được bát cơm cùng với 900 vạn vị Bồ Tát đồng nương cái oai lực của Phật và oai thần của Phật và cái sức của ông Di Ma Cật, mà đến cái ở thế giới kia bỗng dưng chẳng hiện, tức là liền biến mất chốc lát. Trong khoảng chốc lát đến cái thất của ông Di Ma Cật, khi đó ông Di Ma Cật liền hóa làm 900 vạn cái tòa sư tử đẹp đẽ như trước. Các vị Bồ Tát đều ngồi trên tòa kia. Khi ấy thì vị quá Bồ Tát mới đem bát cơm đầy, bát cơm hương đầy dâng cho ông Di Ma Cật. Thì cái mùi cơm đó, mùi thơm của cơm đó, nó bay khắp cả thành Tỳ Gia Ly và cả tam thiên đại thiên thế giới. À, cái mùi cơm trong bát đó, nó bay khắp cả thành Tỳ Gia Ly và khắp cả mười phương thế giới. Thì đó là những cái hình ảnh gọi là thể dụng tương ưng của một vị Bồ Tát làm Phật tử. Bây giờ tiếp chiếu sáng đọc đoạn coi. khi ấy ở thành Tỳ Gia Ly, những vị Bà La Môn, cư sĩ vân vân ngửi chữ văn là nghe, nhưng mà mùi thơm mà nói nghe thì nó không hợp lý, thành chữ văn cũng có nghĩa là ngửi nữa. Ngửi cái mùi thơm này, thân ý rất là thích thú, khen ngợi chưa từng có. Khi ấy ông trưởng giả chủ tên là Nguyệt Cái, cùng với chữ tùng là tùy tùng, tức là đi theo nhau đó, 84,000 người đi đến vào cái thất của ông Di Ma Cật, thấy ở trong cái thất này những vị Bồ Tát rất đông, các cái vị, các cái tòa sư tử cao rộng đẹp đẽ đều rất là hoan hỷ lễ những chúng Bồ Tát và đại đệ tử, rồi luôn còn một bên. Đại đệ tử là chỉ cho ai? Tức là đại đệ tử Phật như Xá Lợi Phất vân vân đó. Rồi các vị Địa Thần, Hư Không Thần và chư thiên ở dục giới, sắc giới ngửi được cái mùi hương này cũng đều đến vào trong cái thất ông Di Ma Cật. Thì như vậy trong thất ông Di Ma Cật ban đầu chỉ có các vị đệ tử lớn của Phật và các vị Bồ Tát, rồi kế đó là được thêm chư Bồ Tát ở cõi Hương Tích đến nữa, ở chỗ Phật Hương Tích đến nữa. Nhưng bây giờ đây cái mùi hương nó xông khắp, cho nên rồi cả cư sĩ Bà La Môn, chư thành quy tụ đầy đủ. Khi ấy ông Di Ma Cật mới nói với Ngài Xá Lợi Phất vân vân, các vị đại thanh văn, nhân giả nên ăn, tức là mời bây giờ nhân giả nên dùng cơm. Cái vị cơm cam lồ của Như Lai do cái tâm đại bi quân tập không có nên dùng cái ý có giới hạn mà ăn đó, khiến nó không tiêu. Bởi vì cơm này là cơm của Phật do cái tâm đại bi quân tập mà thành, cho nên khi ăn đừng có dùng cái tâm mà hạn lượng nhỏ hẹp của mình mà ăn, thì ăn nó không tiêu. Có các vị sinh văn khác nghĩ cái cơm này ít mà chúng bồ đại chúng ở đây mỗi người đều ăn thì làm sao mà no. Đó là thêm cho rõ nghĩa, đại chúng đều ăn thì làm sao mà no. Thì Vá Bồ Tát mới nói rằng chớ có dùng cái đít nhỏ của thanh văn, hay là cái trí nhỏ, chớ dùng cái trí nhỏ, cái đít nhỏ của thanh văn mà tính lường cái trí huệ hay là phước đức trí huệ vô lượng của Phật. Nước bốn biển có thể khô, chứ còn cơm này nó không thể hết. Dù tất cả người nắm cơm bằng núi Tu Di cho đến một kiếp vẫn cũng không có hết nữa. Vì cái sao? Vì cái câu này là cái câu rất quan trọng mà mấy chú cắt nghĩa không thông. Vì cớ sao? Vì cái công đức trí tuệ, cái công đức đầy, cái người công đức đầy đủ giới, vô tận giới, vô tận định, vô tận trí huệ, vô tận giải thoát, vô tận giải thoát tri kiến, mà có những cái cơm dư đó thì chọn không thể hết. Thì câu này là ý muốn nói gì? Qua câu này thì chúng ta thấy rõ cơm mà của Đức Phật cho đem về đó, thì cơm đó là cơm gì? Tức là ngũ phần pháp thân hương đó. thành cái cơm thơm á, là cơm của năm thành pháp thân: giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát chi kiến. Cho nên mình nói giới hương, định hương đó. À, bởi sao mà nói năm cái này là thơm? Bởi vì như ở thế gian chúng ta có nhiều người gia đình đàng hoàng, hay dạy con cháu, các con ráng giữ làm sao mình chết để cái danh thơm lại đời, phải không? Cái danh thơm nó thơm sao? Cái danh đó nó mùi, mùi gì mà gọi là danh thơm? Như vậy thì cái thơm này nó không phải cái thơm cái kiểu như mà dầu thơm, hay là kiểu như các cái thứ hoa thơm, mà cái thơm này là cái tốt, cái đức hạnh. Nghĩa là mình có cái đức tính tốt, mình có những hạnh kiểm tốt, mình có những cái hành động tốt, thì khi mình có chết đi, mọi người họ còn nhớ đó. Thì đó là mình nói theo cái thế tục. Còn nói ở trong đạo thì cái thơm nhất của đạo mà muôn đời không quên là cái người giới luật mình trọn vẹn, định của mình đầy đủ, trí tuệ đầy đủ, giải thoát đầy đủ, rồi lại giải thoát cả tri kiến nữa. Thì năm cái phần này mà được đầy đủ hết thì cái người đó có những cơm dư cho người ta ăn á, thì người ta ăn trọn đời cũng không hết. Như vậy thì cái cơm mà của Phật Hương Tích cho gọi là cái cơm thơm á, là cơm gì? Nãy giờ chúng ta tưởng cơm thiệt, phải không? Nhưng bây giờ kết thúc lại thì mới thấy cơm đó là cơm giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát phi kiến. Nếu ở cõi ta bà nhớp nhúa này, mang cái thân xấu xí hôi hám này, mà chúng ta giữ được năm cái phần đó được trọn vẹn, chúng ta có mùi thơm không? Có. À, như vậy thì cái thơm này là cái thơm của đạo đức, chứ không phải cái thơm của cái mùi từ cái hoa hay là từ những cái gì tự chế biến ra, mà đó là cái mùi thơm của đạo đức. Mà cái người được đầy đủ đạo đức rồi thì những cái phần thừa của họ giúp ai đó, giúp người đó hưởng cũng không có hết nữa, chứ không phải là thường. À, như vậy để thấy cái ý nghĩa cái mùi thơm hay là cái cõi hương tích, cõi chúng hương Đức Phật Hương Tích là chứa nhóm những công đức như vậy đó. Khi ấy cái bát cơm tất cả ăn, các tất cả chúng hội đều ăn no mà vẫn như cũ không có hết nữa. Cái bát cơm đó cả chúng hội đều ăn no mà bát cơm vẫn đầy như cũ không hết, thì bởi vì cái bát cơm giới, định, huệ, giải thoát, dễ thoát phi kiến, ai ăn cho hết, phải không? Thì những vị Bồ Tát kia, Thanh Văn, Chư Thiên, người ăn cái cơm này rồi, cái thân nghe nó vui thích, thí như là tất cả cái vui của những vị Bồ Tát ở cõi nước Trang Nghiêm. Tại à, khi mà mình hưởng được, dầu cho Bồ Tát hay là trời hay là người mà ăn được cái cơm này rồi, ai nấy đều vui thích, giống như là cái sự vui thích của những vị Bồ Tát ở cõi nước Trang Nghiêm vậy. Thì nếu mà năm cái phần pháp thân này, pháp thân hương này mà chúng ta giữ trọn vẹn thì chúng ta sẽ có cái nguồn vui vô tận như chư Bồ Tát kia, chứ không khác. Lại các cái lỗ chân lông đều xuất ra cái mùi thơm vi diệu, cũng như là cái mùi thơm của cây, các cái cây ở cái cõi Phật chúng, cõi nước chúng hương. À, như vậy thì chẳng những vị đó ở lỗ chân lông nó được phát ra mùi thơm, mùi thơm nó không phải nó pha lẫn cái mùi thường, mà nó giống như là cái mùi thơm ở cái các cái cây từ quả nước chúng hương phát ra vậy, không khác, bởi vì nó có một loại thôi. Cái ngũ phần pháp thân hương đó thì ở cõi này, ở cõi kia, ai hưởng được, ai tu được đều được cái mùi giống hệt nhau, phải không? Đó, như vậy thì chúng ta mới thấy cái sự tướng để bày ra cái lý, mà cái lý đó là cái lý ngũ phần pháp thân hương. Ai tu mà được năm phần này đầy đủ là thể nhập được pháp thân, đó là cái mùi thơm không cùng không tận. Khi ấy ông Di Ma Cạch mới hỏi những vị Bồ Tát ở cõi chúng hương rằng: Đức Như Lai Hương Tích dùng cái gì để nói pháp? Thì những vị Bồ Tát kia đáp: ở cõi của Như Lai, ở cõi chúng tôi Như Lai không có dùng văn tự nói, chỉ dùng các cái mùi thơm khiến cho chư thiên người được vào cái luật hạnh. Còn mỗi Bồ Tát ngồi ở dưới cội cây hương, nghe được cái mùi hương kia, liền được tất cả cái đức tạng tam muội, tức là cái chánh tạng, cái chánh định đức tạng. Được người mà đã được cái tam muội này thì Bồ Tát đầy đủ các công, thì tất cả những cái công đức phải đều được đầy đủ. À, người nào mà nhập được cái công muội gọi là đức tạng đó thì tất cả công đức đều đầy đủ hết. Thì như vậy để thấy rằng cái tu ở cõi kia không có dùng cái phương tiện ngôn ngữ để thuyết pháp, mà chỉ dùng cái mùi hương để mà giáo hóa thôi. Nhưng mà mùi hương đó, nếu mùi hương của giới, của định, của huệ, của giải thoát, của giải thoát tri kiến, thì ai gần nó thì tự nhiên người đó có mùi hương liền, phải không? Được thơm lây chứ không có gì khác. Vì vậy nó ngồi dưới cái cây, dưới cái cây thơm đó đó, thì nghe được cái mùi thơm nó thì liền được cái chánh định. Thì như vậy để thấy cái ý nghĩa giáo hóa của cái quả, chúng ta thấy được cái ý nghĩa là không phải chỉ dùng ngôn ngữ nói mà gọi là làm thật sự. Có khi nhờ giữ giới, nhờ cái quyết định an định hay là chánh định, hoặc là nhờ trí tuệ vân vân, tất cả những cái đó nếu chúng ta hiện có đều là cái phương tiện để kẻ khác và phát tâm, chứ không phải mình nói rồi người ta mới phát tâm. Có khi những cái lời nói nó không giá trị bằng chính những cái hành của mình đã được. Bởi vậy cho nên ở đây dùng cái phương tiện mùi thơm của để mà giáo hóa, thì cái mùi thơm đó là chỉ cái ngũ phần pháp thân hương đó. Đặt trước thông vệ. Các vị Bồ Tát kia mới hỏi ông Di Ma Cạch: ngày nay Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni dùng cái pháp gì để nói? Thì ông Di Ma Cạch nói rằng: cái cõi này chúng sanh nó can cường, khó giáo hóa, cho nên Phật vì nói thì những cái lời can cường để mà điều phục họ. Nói đây là địa ngục, là súc sanh, là ngạ quỷ, là chỗ nạn, là chỗ các nạn, là người chỗ người ngu sanh, đây là cái tà hạn, thân tà hạn, là cái thân tà báo, cái quả báo của thân tà hạn, đây là khẩu tà hạn, là cái quả báo của khẩu tà hạn, đây là ý tà hạn, là cái quả báo của ý tà hạn, đây là sát sanh, đây là quả báo sát sanh, đây là trộm cắp, đây là quả báo trộm cắp, đây là tà dâm, đây là quả báo của tà dâm, đây là vọng ngữ, đây là quả báo của vọng ngữ, đây là lưỡng thiệt, đây là quả báo của lưỡng thiệt, là ác khẩu,
là cái quả báo của ác khẩu, là cái lời nói vô nghĩa là cái quả báo của cái lời nói vô nghĩa, là tham tật là quả báo của tham tật, là sân não là cái quả báo của sân não, là tà kiến là cái quả báo của tà kiến, là cái sang tham quả báo là quả báo của sang tham, là quỷ giới là quả báo của người quỷ giới, là nóng giận là quả báo của nóng giận, là lười biếng là quả báo của lười biếng, là ý loạn là quả báo của ý loạn, là ngu si là quả báo của ngu si. Đây là kiết giới, đây là trì giới, đây là phạm giới, đây là nên làm, đây là không nên làm, đây là chướng ngại, đây là không chướng ngại, đây là được mắc tội, đây là lìa tội, đây là tịnh, đây là cấu, đây là hữu lậu, đây là vô lậu, đây là tà đạo, đây là chánh đạo, đây là hữu vi, đây là vô vi, đây là thế gian, đây là niết bàn. Dùng những cái phương tiện do cái người, cái tâm người khó giáo hóa như khỉ vượng, cho nên dùng bao nhiêu thứ pháp để mà chế ngự cái tâm kia mới có thể điều phục được họ. Ví như con voi con ngựa hung dữ không thể điều phục được, thì phải có những câu móc cho đau thấu xương, cái đau thấu xương nhiên hậu mới điều phục được. Như thế cái chúng giáo hóa chúng sanh can cường khó giáo hóa này, thì cho nên phải dùng tất cả những cái lời nói khổ khổ thiết, tức là thống khổ, mới có thể họ vào được lực nghi. Những gì vị Bồ Tát kia nghe nói cái lời ấy rồi đều nói: thật là chưa từng có Đức Thích Ca Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ẩn cái chỗ xuất vô lượng tự tại của mình, mới do những cái người ưa cái pháp nghèo mà độ thoát chúng sanh. Các vị Bồ Tát ở đây cũng hay nhọc nhằn khiêm hạ, dùng cái vô lượng đại bi, mà do cái vô lượng đại bi mà sanh ở cõi nước này. Cái đoạn này thì quý vị thấy nói những cái điều chúng ta được nghe được hiểu hết rồi, nhưng mà theo lời ông Dương Hoa Cạc thì ở chúng sanh ở cõi nước này là can cường lắm, khó điều khó phục. Quý vị thấy có phải vậy không? Nói can cường khó điều khó phục, cho nên Phật phải nói những cái cách đó. Như vậy thì bây giờ kiểm điểm lại cho mình, có phải can cường khó điều khó phục, hay là mình dễ dạy, mình dễ khuyên? Xét kỹ coi. Ví dụ như một đứa bé nó nhát, thấy ba má mà cầm roi thì nó phát run, phải không? Còn có những cái đứa bé mà cầm roi đánh nó mà nó trực trơn, nó không run, thì đứa đó là gan hơn. Mà nó trơ trơ rồi nó cũng làm xấu như cũ chứ nó không có bỏ. Thì những cái đứa như vậy mình gọi là đứa bé gì? Những cái đứa đó gọi là ngang ngạnh, khó điều phục. Thì ở đây can cường nó cũng giống vậy. Bây giờ tất cả chúng ta nghe Phật nói ai mà tạo những nghiệp ác thì phải đọa ở đâu? Ba đường dữ, địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sanh nè. Mà xuống địa ngục thì sao? Nào là vị quỷ sứ nó cầm chĩa ba nó đâm nè, rồi nào là vị ôm cọc đầm cháy nè, nào là bỏ vô chảo dầu nấu nè, nào là uống nước đồng sôi nè. Những cái đó nghe đáng sợ không? Vậy mà nghe rồi lâu lâu quên thì cũng muốn tạo tội địa ngục, phải không? Như vậy tan cường không? Chứ nghe vậy lẽ nó phải dung lên chứ, phải không? Phải ráng tu chứ đâu có dám lỗi thôi. Vậy đó, nghe Phật kể nếu mà làm những điều ác như vậy phải đọa khổ sở như vậy đó. Vậy mà nghe rồi cũng tỉnh bơ. như vậy có phải là can cường không? Đó là rồi Phật mới nói, nếu nói dối thì có cái quả báo gì nè, rồi nếu nó nóng giận quả báo gì nè, rồi nếu làm việc tà kiến thì có quả báo gì nè, lười biếng quả báo gì nè, nói đủ hết. Rồi mình có sợ không? Có giận không? Rồi có tham không? Rồi có những cái điều mà lười biếng rồi vân vân ở đây không? Mỗi cái Phật đều có kể cái quả báo của nó hết. Lẽ ra nghe vậy là mình sợ lắm, mình không có dám phạm, phải không? Thì như vậy mới gọi là những cái người hiền, những cái người dễ dãi, nghe như vậy đó, kể tới kể lui, học qua học lại mới thuộc nhau. Mà rồi sao? Rồi cái tội lỗi cũng không chừa, không bỏ. Thì như vậy có phải là can cường không? Bởi vậy nên khi chúng ta nghiệm gẫm kỹ rồi mới thấy thực là mình là cái bọn ngỗ nghịch khó dạy, cứng đầu cứng cổ, mà cứng đầu cứng cổ ngu si á, chứ không phải cứng đầu cứng cổ mà không sợ cái tất cả những cái dở cái xấu mà gọi là tạm bỡ cái thế gian, mà mình lại ngu si mê những cái dở cái xấu tạm bỡ, nghe Phật răng Phật dạy mà mình vẫn không có bỏ. Giống hệt như những cái đứa bé nó mê đi rượu chè, đi hút thuốc, xì ca, ma túy vân vân, cha mẹ gầy đánh gì gầy đánh nó cũng không có bỏ, phải không? Thì cái mê đó là cái gốc, rồi nó thành cái lì lợm, phải không? Thì giống mình không? Mình cũng từ cái gốc mê đó, mình không có biết rõ ngũ dục là một cái tạm bợ tầm thường, giả dối, cho nên rồi Phật răn như vậy đó, mà mình cứ lẻn lẻn nó cũng chen vô, phải không? Nó không chịu trốn, không chịu sợ, không chịu tránh xa. Bởi vậy cho nên Phật gọi mình là can cường, nan điều, nan phục là vậy đó. Bởi can cường quá cho nên Phật phải dùng những lời để vỡ, để rầy, chỉ rõ chỗ này là tà, chỗ này là chánh, chỗ này là hữu vi, chỗ này vô vi, vân vân, chỉ rõ ràng cho mình. Mà nhiều khi mình cũng không có thức tỉnh, mà tâm của mình giống như là con khỉ con phượng vậy đó, bởi nó chạy lăng xăng quá, cho nên Phật phải dùng nhiều cái pháp mà răng mà dạy như vậy đó. Nên sở dĩ mà tới 250 giới là cũng tại cái tâm mình đó, phải không? Chứ nếu tâm mình mà nó bình bình thì chắc như các vị Bồ Tát quả hương tích chắc khỏi cái giới nào, phải không? Mà tại cái tâm mình nó lăng xăng quá, cho nên giới luật nhiều để răng để cấm nó, vậy đó mà nó cũng còn vẫn chạy, vẫn phạm nó. Cho nên ở đây mới dùng cái thí dụ như là con voi con ngựa mà nó lung lăng quá điều cũng không được, thì cái người này phải dùng câu, dùng móc, hoặc thì dùng những cái cây mà có mũi nhọn châm á, cho nó đau thấu xương, thì chừng đó mới có thể lôi kéo nó được, mới có thể điều phục nó được. Thì đó là để thấy cái sự diễn tả của ông Duy Hoa Cật về cái phần giáo hóa của Đức Phật Thích Ca ở cõi này, rồi cũng thấy được cái tâm bệnh của chúng ta luôn. Thì tâm bệnh chúng ta là thế đó. Mà nghe như vậy rồi thì những vị Bồ Tát đó mới khen ngợi Đức Phật Thích Ca thật là chưa từng có ảnh cái chỗ mà tự tại vô lượng của mình. Rồi vì những cái kẻ mà ham có cái chút ít khác nhỏ đó, mà phải ở trong cái cảnh khó khăn mà độ họ, cho nên cái đó là điều đáng khen. Rồi khen luôn các vị Bồ Tát nữa, những vị Bồ Tát mà hiện ở cõi này đó, thì các ngài cũng hết sức là nhọc nhằn, hết sức là khiêm hạ, cho nên ẩn hết những cái vô lượng, dùng cái tâm vô lượng đại bi của mình mà mới sanh ở cái cõi Phật mà khó khăn này. Đó là lời khen tán thán của các vị Bồ Tát ở cõi kia. Bây giờ ông Duy Hoa Cật mới nói, Bồ Tát ở cõi này đối với các chúng sanh do cái đại bi kiên cố thật như lời các ông nói, như lời các ngài nói, là thực Bồ Tát ở cõi này là Đại Bi Kiên Cố, đúng như lời các ông nói vậy. Đây là cái nguồn an ủi đây. Xong ở một đời làm lợi ích chúng sanh ở cõi này nhiều hơn ở cái cõi kia. Cõi kia tức là cõi những cõi mà chư Phật được đẹp đẽ trang nghiêm đó, trăm ngàn kiếp làm lễ cho chúng sanh. Tuy nhiên ở cái cõi này thì nhọc nhằn khó khăn, nhưng mà một đời làm Phật sự hay là làm lễ cho chúng sanh một đời ở cõi này bằng ở những cái cõi kia hay là hơn những cõi kia trăm ngàn kiếp làm Phật sự. Vì cái sao? Vì cái thế giới ta bà này có 10 việc thiện, 10 cái pháp thiện, còn những cái cõi khác thì không có thể có. Riêng về cái thế giới ta bà này có 10 cái việc thiện Bồ Tát làm được, còn những cái cõi khác nó không có 10 việc này để Bồ Tát làm. Bởi vậy cho nên Bồ Tát ở cõi này làm một đời bằng ở những cõi kia rất là nhiều đời. Những gì là mười? Do bố thí, dùng bố thí để mà nhiếp hóa cái người bần cùng, dùng tịnh giới để nhiếp hóa những người quỷ giới hay quỷ cấm, dùng nhẫn nhục để nhiếp hóa những người sân nhế hay là nóng giận, dùng tinh tấn để nhiếp hóa người giải đãi, dùng thiền định để nhiếp hóa những cái người loạn ý, dùng trí tuệ nhiếp hóa những người ngu si, nói những cái pháp trừ nạn để cho người ta qua khỏi tám nạn, dùng cái pháp đại thừa để độ những cái người ưa cái pháp tiểu thừa, dùng các cái căn lành để giúp những người không có đức, thường dùng tứ nhiếp pháp để thành tựu chúng sanh. Ấy là 10 việc. Ở đây có 10 việc mà Bồ Tát làm đầy đủ công đức. Cái thứ nhất là dùng bố thí để mà nhiếp phục hay là giáo hóa những người nghèo khổ. Cái thứ hai là dùng cái giới thanh tịnh để nhiếp hóa những người phạm giới. Rồi cái thứ ba là dùng nhẫn nhục để nhiếp hóa những người nóng giận. Thì mình muốn giáo hóa người nóng giận thì mình phải có đức nhẫn nhục, mà ở đây nóng giận nhiều quá, phải không? Vừa nghèo khổ nè, vừa phá giới nè, vừa nóng giận nè, vừa lời biếng nè, vừa loạn ý nè, vừa ngu si nè, vừa ở trong tám nạn, rồi ưa pháp nhỏ, rồi không có đức. Bởi vậy cho nên Bồ Tát mới có phương tiện dùng mấy cái đó để giáo hóa mình. Mà giáo hóa được mình thì các ngài được công đức lớn. Thì đó là để nói 10 cái điều mà Bồ Tát ở cõi này hơn những Bồ Tát ở cõi khác. Thì như vậy Bồ Tát ở cõi khác, chúng sanh cõi đó nó không có 10 cái này, nó không có nghèo khổ như mình, nó không có quỷ giới như mình, không có nóng giận như mình, vân vân. Những gì Bồ Tát kia mới nói, Bồ Tát thành tựu bao nhiêu pháp ở cái thế giới này, hành không có bị bệnh tật và sanh được cái cõi Phật thanh tịnh. Thì ngài Duyên Ma Trạch nói, Bồ Tát thành tựu tám pháp ở cái thế giới này, hành không có cái bệnh hoạn hay là bệnh tật, sanh được cái cõi Phật thanh tịnh hay cõi nước thanh tịnh. Những gì là tám? Làm lợi ích cho chúng sanh mà không trong nó đền đáp, đó là cái thứ nhất. Quý vị thấy, nếu là cái người học cái hạnh Bồ Tát thì cái điều số 1 thì mình giúp cho người ta mà không trong mong người ta đền đáp, đó là cái thứ nhất rồi. Thứ hai là thay tất cả chúng sanh thọ những cái khổ não và có những cái công đức gì trọn đem cho họ hết, đó là cái thứ hai. Bây giờ cái thứ hai này quý vị thấy chúng ta có làm được chưa? Thay tất cả chúng sanh mà chịu mọi khổ não, mình có tất cả công đức gì được thí cho họ hết, bây giờ tôi không có nói to như vậy mà tôi chỉ nói nhỏ nhỏ thôi, nghĩa là không hết thai tất cả chúng sanh chịu khổ não, chỉ khi nào mình rảnh mà huynh đệ có những chuyện gì họ làm mệt làm không kịp thì mình giúp một tay để cho họ làm sao rồi, như đó cũng tốt lắm rồi, mà không biết được không nữa à. Được không? Hay là nói việc với tôi xong rồi, đó là việc của huynh làm sao phải làm. Như vậy thì chúng ta mới thấy Bồ Tát sẵn sàng thay cái khổ cho chúng sinh, còn chúng ta thì sẵn sàng cái gì? Đổ cái khổ cho người khác, mình tránh đi cho khỏe, phải không? Đó. Thì cái đó là cái bệnh mê muội của chúng ta. Bởi vậy nên cái tu á, dù chúng ta chưa làm được những điều mà Bồ Tát làm, nhưng cũng phải tập từ từ. Thôi bây giờ ở đây tôi chỉ xin ít ít ha, nghĩa là từ đây về sau mấy huynh đệ cứ thấy rằng mình không thể thay tất cả khổ não cho những người chung quanh mình, thì ít ra khi thấy người ta khổ mình cũng phụ giúp một phần, một phần thôi, phải không? Để cho họ mới khổ, như vậy cũng là tốt lắm rồi, tốt chưa? À, như vậy mấy chú có thể làm nổi không? Xin có nhiêu đó, ít quá, phải không? Đâu có xin nhiều, nhiều thì nó e làm không nổi, có nhiêu đó là rất ít, mà làm được cái đó cũng là đỡ rồi. Rồi kế này, bình tâm bình đẳng đối với chúng sanh, lại có cái khiêm hạ, không có ngại. Khiêm hạ tức là thấp mình, không có chướng ngại. Đó, đến cái thứ hai này, nói rằng tâm bình đẳng đối tất cả chúng sanh. Thì ở đây tôi thấy rằng chắc mình bình đẳng hết, được chưa? Chưa được. Bây giờ tôi chỉ xin thế này, bây giờ chưa bình đẳng được với tất cả mọi người thì thôi, mình cũng có quyền người nào hợp ý, hợp với cái hạnh của mình thì mình thương 10, người nào không hợp thì mình thương 5, phải không? Có sai việc nó chưa bình đẳng, chứ đừng có cái người hợp thì thương 10, còn cái người không hợp thì ghét 10. Thì như vậy là không được, phải không? Nếu mà mình không có hợp hết thì thương ít, hợp nhiều thì thương nhiều, hợp ít thì thương ít, cũng vẫn là thương thôi, chứ đừng có cái ghét ở trong đó. Mấy chú chịu không? Cái đó dễ làm hả con? Dễ quá. Nếu cho sai việc, không nói bình đẳng. Bình đẳng là tới Bồ Tát rồi. Mình chưa là Bồ Tát, mình nói Bồ Tát tập tễn, tập đi thôi. Thì bây giờ cái tập gần nhất của mình là đối với xung quanh, người nào mà dễ thương thì thương 10, người nào hơi khó thương mà thương 5, nhưng mà cũng thương, chứ đừng có cái khó thương mà ghét. Như vậy đó là cũng tốt lắm rồi đó. Và thêm cái tâm chuyên hạ nữa. Còn cái chuyện này thì đối với Bồ Tát mình xem như Phật đó, thì chuyện này thì mình nếu gặp Bồ Tát mình xem như Phật chắc được. Bởi vì mình không có thấy Bồ Tát bao giờ, nếu thấy thì mình chính như Phật có thể. Còn những cái chỗ mình chưa nghe, những cái kinh điển mình chưa nghe, nghe mà không có ghi à, những kinh điển mà đó giờ chưa từng nghe, bây giờ được nghe vẫn không có nghi ngờ à, đối với không cùng với hàng thanh văn